thì bây giờ chúng ta phải khư trực lưu thanh và lập lại trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì ông trời trước mắt cái đó, thiên đàng trước mắt cái đó, ma quỷ trước mắt không có xa, bước vào định rồi. Phải có cái pháp của chúng tôi để đi tới định.
Nói sự là
soi hồn.
Soi
hồn là bị cái này. Đây là những thần kinh động loạn, cũng như cụ nói là cái tâm không có phản lặng, thì cô tập trung ở đây, nó chạy ở đây, chặn ở đây, nó chạy về đây, bịt tất cả những cái này, nó tập trung về đây. Và khi mà bịt vô nghe ồ ạc ạc ồ ạc, rồi một ngày kia cô bịt cái lỗ tai người ta có, người ta nói chuyện cũng nghe rõ ràng, cái gan nó thông, nó đầy. Cụ làm pháp luân hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, sau này nó chảy mát từ sau lưng này lên từ đây. Cũng như ai giờ cái mặt nó đổi cái tướng, nó đổi cái tướng của, rồi cô thích xem cái tướng của, cô thích xem cặp con mắt của, cô mà hiểu rõ từ bi là cái gì. Cặp con mắt của nó chiếu sáng thay đổi, điển là gì lúc đó thì cô đi tới định. Phải hành mới đi tới định, nghĩa là phải dọn. Trước kia cô có căn nhà, cô chê căn nhà đã xấu, cô bỏ, cô đi tìm căn nhà tốt hơn. Nhưng mà một ngày nào người ta nói cái căn nhà của đã được điển quang âm chiếu, bây giờ cụ phải trở về, mau mau trở về để ngự trong căn nhà và để hưởng cái hồng ăn đó. Thì trong lúc cụ trở về thì tất cả mọi cây cỏ đều mọc đầy bao che căn nhà, thì cụ phải dày công một chút, chặt phá để khai thông cái đường vô nhà, rồi phải lau chùi cụ mới ngự trị được. Đó là cái giờ phút định của cụ. Phải hành, chứ không nói rằng tôi muốn định là định, cái đó là người đó gạt cụ. Phải chỉ tại sao trước kia anh động loạn bằng cách nào, bây giờ anh định. Cho nên cái pháp soi hồn của chúng tôi, cụ giận ai thì nó ra cái chuyện giận cách nào, phải làm sao giết thằng đó đủ thứ, cái project nó ra đi cho ra. Rồi hàng ngày chỉ điểm Nam Mô Di Đà Phật, mà hiểu Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là bảo sắc, Phật là linh cảm. Thì vạn linh đều ở trong cái giới này. Tại sao ông Phật không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho người ta dễ hiểu? Nhưng mà chúng ta tìm tại sao dùng Nam không có dùng 1. Nam, cũng nói chữ Nam, nó có chữ nó tập trung, khi mà thông rồi nó tập trung ở đây, nó bọc sáng. Mà cũng nói 1, 2 cái âm nó khác. Về liễn khai, Mô nó khác, mà cũng nói 2 nó ở đây. Đó, thì mình cứ thử. Cho nên khi tôi thắc mắc, sự thắc mắc của cụ là sự thắc mắc của tôi. Cho nên tôi dày công tu luyện, không ăn không, để tôi tìm tại sao Phật ông ngu quá, ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Ông không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho gọi. Tôi tìm ra tôi mới phục ông. Chỉ mở điện cho lục tâm thông khai thông. Cái quả của mình, cái lửa, cái nam phương, nam thập phương, nam lửa, bính tinh, cái mát điện này, tả hữu nó chuyển vô, cái nó phát quả ra. Đánh vô đây sẽ ta quả tâm tinh, đó là quả giới. Mà quả giới xuất ra thừa tiếp thanh giới, thì cái quả nó càng ngày đi gần vô cùng. Con người thông minh nhờ chỗ đó. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy được cái gì không khí, được thanh nhẹ mới thấy bên trong. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận phải có thủy đầy đủ, nó mới phát triển, xuất phát, nó mở cái sự sống đi lên trên bộ đạo, nó cung cấp cho cái tỷ não thông minh càng tăng gia. Di giữ bền, ba báo linh, tinh khí thần, tinh khí thần tập trung là chỉ có phát triển mà thôi. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, cụ đang có sắc vàng, nếu không có sắc vàng má nó nhập lỗ chiếc lớp phát qua. Mà bây giờ mình tu, mình làm pháp luôn, hít vô và thiết vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì nó cung cấp lỗ chân lâm phát quang ra. Thì cái hào quang của mình càng ngày càng nở rộng. Phật hay thân tịnh nó nơi mình biết chuyện của mình từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ phải làm thế nào để đi tới mình được? Tự mình phán xét và tự mình mới kiểu chân pháp, không sống trong ý lại, nhưng mà sống trong thực hành để đạt pháp, như Thích Ca đã và đang làm. Thì chúng ta mến yêu Ngài, chúng ta thực hành như Ngài. Còn nếu chúng ta mến yêu Ngài mà chúng ta lợi dụng Ngài phù hộ, thì chúng ta là người ghét Ngài, chứ không phải mến Ngài. Cho nên tu tới đó tôi mới giác. Rồi mỗi ngày tôi chỉ thấy Thích Ca rõ ràng. Và tôi xin Ngài thử thôi. Với cái tánh tôi kỳ, tôi tự xin. Hồi đó tôi đi bộ xuống Chợ Lớn, đi xuống Đa Cao để nghe Pháp. Nhưng mà giờ tôi xin Ngài cho tôi xin cái xe hai chỗ ngồi, để tôi đi xuống tôi nghe Pháp. Thì không bao lâu tôi mua được cái Syncasis, mà banh lên banh xuống. Cho cái đó là thử thách cho tôi. Buổi sáng tôi phải sửa cái xe cho được. Mà tôi đi và người nào muốn đi nghe tôi chở thêm người nữa. Sau tôi làm cái băng tôi chở thêm hai người. Xe Syncasis tôi chở được bốn người. Thì xuống nghe Pháp. Tôi xin thử cái đó. Cho liền. Mà cho trong lúc tôi không tiền. Tôi ngồi tôi thiền, thấy tôi làm, đi làm việc ở trong cái hãng Nguyệt Kỳ. Mà tôi ăn rồi tôi nhắm mắt, mà tôi có học anh văn đâu, tôi đi làm hãng Nguyệt Kỳ. Tôi nói ra bà vợ tôi nói, ông lôi thôi tôi đưa ông vô chợ quán. Ông đã không đi làm. Ông ngồi nhà ông thiệt. Bây giờ ông nói Mỹ mướn ông, mà ông không biết tiếng Mỹ. Bây giờ tôi nói ra là nhất định là bà già đẩy ông vô nhà thương chợ quán. Tôi nói chắc chắn như vậy, tôi nói bà. Tôi làm việc trong cái nhà, trong cái bureau mà có tủ kiếm, có máy lạnh. Tôi thấy rõ ràng. Bà đi, ông im đi, ông nói, tôi xuống tôi nói là ông chết. Thì không có bao lâu, người bạn tôi nó dẫn tôi xuống hẳn cái store đó, tôi làm. Mà vô tôi không có, tới bây giờ mà ông đi lục hồ sơ, tôi không bao giờ tôi làm cái đơn cho cái pro xin việc bà. Tôi làm 14 năm đó. Mà tôi không có đúc đơn. Nó kêu tôi đúc đơn, tôi nói tôi đâu có xin việc làm. Ông bạn tôi dẫn xuống chơi, nó thôi được rồi mai anh đi làm. Nó biết nó nói sao tôi đâu có hiểu. Tôi xuống tôi nói ông Tư, nói trời ở đời này có cái chuyện lạ kỳ. Tôi không biết tiếng Lê mà nó mướn tôi ông. Nó kêu tôi làm, nó cho tôi 7.500 tháng. 1.500 tiền cà phê, 1.500 tiền ách xanh. Mà trong lúc ta đi kiếm việc 3.000 đồng tháng, 1961, ông biết 7.000 mấy lớn lắm. Cái gì tôi lãnh lương, tôi đưa bà xã nói ông đi em cấp tiền hoài. Rồi tôi không có nói bà tôi đi làm đâu, ta mướn, tôi đã nói bà quê Nguyễn Kỳ mướn. Bà không có tin, tháng nào tôi đem lương về bà cũng đem ăn cắp hoài. Không tin mà. Bà cũng không thèm xuống coi cái hãng tôi làm nữa. Nhưng mà lần lần ông Tư ông nói là bạn đi làm, tôi đi làm với bà. Đó, hồi đó tôi đang thắc mắc vấn đề xuất học. Bà cứ đi làm, cứ làm với bà. Thật sự, cái gì cũng là may mắn giúp đỡ tôi. Người ta 10 năm trời bán không được đồng đô la đồ hóa chất, mà tôi vô tôi bán cái 17.000. Bên đó đánh võng vẽ một cái cáp congratulation một chữ thôi. Chúc chồng tôi vậy. Cái chút kỳ diệu. Và trong đời tôi không thể nào tin được. Mà tôi người của thời đại mà. Ông Tư ông nói vậy chứ. Ông đâu có biết anh Lê mà ông đi làm với tôi. Nãy vậy á, mà sau này bạn làm sếp đó. Sau này tôi xét phát lương của tôi kiếm luôn. Ở trong cái hạng lớn tin cậy tới vậy. Mà tôi đâu học, không có bao giờ tôi học. Tôi có thì giờ đâu, tôi rảnh là tôi thiền, chứ tôi không có học làm gì nữa. Nói thiệt.
Người ta nói thế này, nếu mà tu tới một trình độ thật cao rồi, thì có thể biết được các thứ tiếng ngoại quốc mà không học, tôi có thể được như vậy không?
Chính tôi đây nè, tôi ngạc nhiên lấy tôi nè. Bây giờ ông nói tiếng Tiều thì nó y như người Tiều. Ông nói tiếng Phúc Kiến thì nó y như Phúc Kiến. Cho nên mấy người Phúc Kiến cũng lạ. Có nhiều nói nó là Phúc Kiến, người kia nói nó là Tiều. Rốt cuộc tôi nói tôi là Quảng Đông, nhưng tôi có hàng kia nó bật lửa. Cái sự học tiếng nói của tôi nó dễ như chờ, không có khó khăn. Và tôi sợ cái sự thông minh đó. Khi cần thiết là tôi nói được hết. Chu kỳ này tôi ra, tôi tới Manila rồi tôi nói sơ, bây giờ tôi tới Manila tôi giảng tiếng Anh lên không? Tôi thì hỏi cô Nhi này, cô đi theo, tôi đâu có biết giảng, ban đầu có biết nói đâu. Bây giờ tôi nói thao, bây giờ ông nói tiếng Anh lên, tôi nói. Giọng tôi cũng ngon lành, nó không có lâu thôi. Cho nên cái chuyện đó cần thiết thì mình làm được, không cần thiết không cần. Cho nên bây giờ nhiều người trí thức ở Manila cũng bắt đầu học rồi, thấy những chuyện lạ của tôi và thấy tinh thần làm việc của tôi. Và kỳ này tôi qua tôi chữa một ông tỷ phú ở bên đầu, ông bệnh như là bác sĩ, đủ bác sĩ chữa không ai. Tôi chữa ông tuần lễ, ông đi, tôi kêu ông đi restaurant ăn với tôi, nói chuyện lớn tiếng khỏe mạnh. Bây giờ ông vui trẻ lại. Thành ra ông đồn với người ta nói ông này không phải châm bạc kim, ông có cái gì châm cho trong mình tôi. Chứ còn bác sĩ tôi là thứ hạng nhất ở đây thôi, mà trị không được. Mà bây giờ tôi xa ông là tôi nhớ. Thành ra bây giờ mỗi tuần bắt tôi có rảnh phải điện thoại nói chuyện với ông cho ông đỡ khổ. Mà tôi không điện thoại là ông phải điện thoại. Ông nhớ tôi lắm, thương tôi như người tình. Tôi nói ông càng thương tôi thì ông càng mau mạnh. Rồi ông bằng lòng bỏ tiền ra giúp tiền, giúp người Việt Nam, đưa tiền cho tôi mua đồ gửi về Việt Nam, giúp những người nào thiếu thốn. Tôi gỡ biết bao nhiêu, một lần $5,000 gỡ, gỡ đồ về Việt Nam. Không biết cũng gỡ, gỡ cho để làm phước. Tôi thấy giàu. Tôi nói ông giàu ông để làm gì? Để tiền làm. Tôi nói cái giàu cái tội ngu đó. Chúng tôi cũng giàu, cũng có tiền, mà chúng tôi không biết làm phước. Có cơ hội đâu làm phước. Mà bây giờ các ông là có cơ hội làm phước. Bởi vì cái tiền ông bây giờ tôi tính đi, tôi lấy bằng tán tôi tính đi, nghĩa là ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết. Ông có 100,000 cây dừa. Ông có cái mỏ dầu, thấy không? Ông có một xưởng thuốc 2,000 nhân công thuốc lá, thấy không? Ông có 2 cái labo. Rồi bây giờ ông ngồi tính, ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết giống không? Thì bây giờ ông phải chia cho người khác. Tôi đề nghị ông làm gì đó, thay thế Thượng Đế làm điều lành. Cho nên ông tu tiền đó, giúp trại tị nạn người Việt Nam nhiều lần. Nghĩa là muốn cái gì được cái này. Tất cả những người nhà giàu đều nghe lời tôi, hướng về người tị nạn Việt Nam. Cả ở đảo Bataan, Palawan, giúp gỡ một lần 100,000 vitamin. Tôi cần 100,000 là gỡ 100,000 liền, không có nói, không có bớt cái gì hết. Gỡ máy bay liền. Cái gì là con?
Thầy, thầy còn thầy có những cuốn sách nào về cái phương pháp vô vi này, mà sách nào mà nó gọn mà đọc dễ hiểu hết?
Có dễ hiểu đó, là cũng nếu mà cũng muốn biết cái phương pháp công phu là chú thắng là rành lắm, phải chỉ dẫn cho tất cả mọi người tu.
Thầy có để cuốn sách lại?
Có sách, có sách pháp, có không thắng?
Có phương pháp không?
Cụ thực hành rồi cụ thấy như là 6 tháng sau cụ đừng nói, bạn bè người ta nói oa sao lúc này mặt anh trẻ, lúc đó cụ mới thấy. Người ta nói mới thấy, cũng như là ông Niệm cũng vậy, ông ở bên đó, ở bên Việt Nam đâu có tin tôi. Bây giờ qua tới Canada thì nghĩa là ông nghe băng tôi rồi, thấm nhuần rồi, bây giờ ông thiền, bây giờ ông mạnh. Chơi tennis, thanh niên chơi không lại, mạnh lắm, nhờ ít thơ đấy, mạnh trẻ lại. Quý lắm, nghĩa là có những cái gì thắc mắc cụ hỏi để anh em có dịp nghe những sự trao đổi giữa tôi và cụ. Vô gì á, cách nghĩa chữ vô gì á, vô là không, mà cái nhỏ cũng không luôn, đi tới cực thanh cực tịnh. Vô là không, vi là nhỏ nhất, nhưng mà cái nhỏ cũng không còn nữa, đi tới không không. Thì cái không không đó ở tôn giáo nào cũng phải đi tới rốt ráo đó, không nói Phật giáo, Thiền vô giáo, các tôn giáo phải đi tới vô gì, phải đi tới bình đẳng. Điều nhất trần bất nhiễm vô vi, nghe hiểu chưa?
Thưa thầy, cắt nghĩa thêm một chút nữa.
Muốn hiểu thêm nữa, đi tới vô vi là đi tới chỗ không động. Bởi vì tâm người động, như nãy cụ nói nó động loạn, rồi cụ đi tới vô vi là nó phải không động. Nói thấp chút, không động là vô vi. Cái nhỏ nhất cũng không, không có chấp, không có giận, không có hờn. Cái nhất trần bất nhiễm, không có nhiễm trần. Cư trần không có nhiễm trần. Còn bình thường là cư trần nhiễm trần. Cư là ở thế gian phải nhiễm cái chuyện thế gian. Nhưng mà khi mà cái chân lý thông rồi, mình ở chỗ đó, mình khai thông nó rồi, mình đâu có bị nhiễm và bị ràng buộc ở cái đó nữa. Kêu bằng vô vi. Rõ chưa? Cảm ơn cô nhiều lắm.
Yeah.
Tất cả những cái gì mà chị nói thì tôi đã nói hết rồi. Yeah. Trong đó nó có. Yeah. Thì có dịp để nghe thâu băng và để nghe trở lại. Những cái chuyện mà cảm động, em chị hay cảm động tất cả mọi người. Cái đó là cái quyền của thượng đế. Và để cho nó thấy ý thức rõ nó là con người, khi nó xuống đây qua một quá trình học hỏi, rồi nó sẽ đóng góp tất cả các khu vũ trụ. Không thấy ngồi nhắm mắt đó mà bỏ tất cả mọi thứ. Nhắm được mắt là sẽ làm nhiều việc. Vừa cho vật chất, vừa cho cả tinh thần. Vừa sang sẽ thanh điển cho tâm linh. Kể sống như người chết. Cái pháp của chúng tôi làm việc hai nơi, không phải làm việc một nơi. Cho nên một khi mà các bạn tu, ngày nay tôi được nhẹ hơn và tôi có những công tác siêu diệu hơn, thì tôi sẽ đem những các bạn đó đồng hành với tôi trong lúc tôi hành sự. nhưng mà trình độ chưa tới, chưa hiểu. Cho nên tới đây chúng tôi không nói cái gì hoa mỹ bằng thực tế của sự thật của con người, để con người tìm hiểu lấy con người và trở về để hiểu cái tiền kiếp và sẽ làm những cái gì thích đáng hơn những cái mình đã làm. Cho nên hợp duyên điển mới có ngày hội ngộ ngày nay. Chỉ muốn nghiên cứu sâu hơn để thực hành và đem lại ô sự ổn định và tìm hiểu sự quyền diệu của bề trên đã ứng độ cho cá nhân chị, hay là sự thanh nhẹ của chị sẽ vối tới những cái mà chị mong ước. Thì cho có ở đây chúng tôi có phương pháp để cho thực hành. Nói trong một thời gian ngắn, chị sẽ nói lại cho tất cả những người khác kia rằng tôi đã thay đổi được một phần nào. Cũng như bắt mai chẳng hạn. Rồi vì trước kia bác cũng là có một cái pháp cảnh, cũng niệm kinh, cũng này kia cái nào cũng nhiều lắm. Nhưng mà sau khi bác luyện rồi, bác thấy thay đổi. Cái đó là sự thật. Cái đó là thời sự hành pháp của cái đám vô vi đóng góp cho nhân quả. Tôi nói rằng những cái gì sự thật cứ nói ra đủ rồi, không nói thêm mà trả bớt lại gì. Bởi vì mình có ăn tiền họ đâu mà mình nói thêm nói bớt, làm hoa mỹ để làm gì? Thì phải đem cống hiến như sự thật. Cũng như tôi và cũng như là Aesop dòng cái kiểu vậy đó. Hồi trước tôi ông nhôm gặp ai mới có bọc nó cho tôi chút thịt, sang cho tôi chút thịt. Có người dạy mà ăn 4 kg đậu phộng nó mập, cho ăn 4 kg đậu phộng nó còn ốm, ăn 4 chén cơm cũng mập. Từ ngày tôi tu rồi tôi tự nhiên tôi ăn ít nó mập. Thấy không? Sức khỏe tôi nó dồi dào. Và tim tôi không còn qua mắt, không còn này kia cái nào. Khỏe. Thì bấy nhiêu đó cũng đủ ảnh hưởng cho người khác. Tôi nói những sự thật đó ở giai đoạn đầu. Rồi đi vào tâm linh. Thì cái hồi nãy cụ hỏi đó, thì tôi cũng triển giải về tâm linh một phần. Để siêu độ. Không phải rằng nói cho chủ cụ nghe, thiêng liêng không phải nghe. Phải chấp nhận những lời thuyết giảng, chứ không phải nói rằng cho người loài người nghe này. Bởi khi tôi nói tôi là người xuất khỏi bản thể, tôi phải kính nể những vị ở trên. Một khi tôi xuất ngôn phải đứng đắn, không có thể sai quay. Nếu sai quay thì luồng điển tôi không còn và tâm linh tôi không có ứng nữa. Cho nên sau này chỉ có tu đi rồi, chỉ ứng rồi, tới lúc đó chỉ nói chuyện thao thao bất tuyệt. Và cái văn chương bữa nay còn ý đây, rồi sau này chị sẽ nói lại cái văn chương thì nó khác. Nói tiếng Việt Nam mà khác à. Gọn ghẽ hơn. Bây giờ nói dài dòng hơn. Bởi vì cái điển chị chưa có trụ. Cái điển chị trụ thì chị nói cũng là thao thao bất tuyệt. Mà trong sáng suốt, trong xây dựng, thấy rõ thật sự tình thương và đạo đức. Cho nên em của chị biết được tình thương và đạo đức là ngang vàng, là cái của cái kho bất tận của nó, cho nó phải thương chị nó nhiều hơn, thương đồng bào nó nhiều hơn, thương nhân loại càng thương thương đế nhiều hơn. Chúng ta sẽ hòa tan với thượng đế trong một ngày gặp lại, nếu chúng ta cố gắng được đại gia được trong những năm. Thì tôi mong rằng nếu chị cố gắng muốn học thì rất dễ dãi, đây những bạn đạo đã khẳng và sách vở có, hỏi chú Thắng cách nghĩa cái sơ khở làm cách nào, chú rất sạch. Phải biết thương người. Quý báu, chị tìm Chúa trong người Việt Nam đau khổ hiện tại, và chị sẽ tìm Quan Âm trong người Việt Nam đau. Trong lúc tôi đoán, tôi thi thôi, chị cho tôi một viên aspirin, một 3.000 phát. Nhưng mà họ thấy đó là một sự quyền lợi của bệnh thân, đó là tinh thần của bệnh thân. Tại sao mình không tìm Ngài trong đó? Và khi chị cho một món vật rồi, cái tâm chị sẽ thay đổi. tương diện thì phải thay đổi, thì vui vẻ, thì ta sử dụng đúng lúc những cái của quý báu của trời đem cho, và chỉ sử dụng đúng lúc. Đôi khi không thì không đem một cái món gì cho những người có dư, nhưng mà chỉ đem cung ứng cho những người đã thiếu, thì thấy việc đó nó sẽ làm cho mình khoan khoái hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta mới thật sự hiểu thương yêu lại, đạo đức lại trong giờ phút này, học thương tình, thương và đạo đức. Người Việt Nam có cơ hội nhiều hơn người ngoài. Cái châm cứu này tôi có học, mà học không có lâu, sơ sơ thôi, ông thầy tôi biết màu kia.
Dạ, nhưng mà cho gì là châm cứu phải thiền mới có hiệu nghiệm, là
châm cứu thiền mới là hiệu nghiệm. Bởi vì tại sao tôi thấy cái mạch lạc rõ hơn trong lúc ông thầy tôi giảng có ít, nhưng mà tôi lại hiểu được là tại vì sao. Cái phương pháp của tôi là châm cứu từ ở trong châm ra, anh tất cả các việc châm cứu hết.
Tại vì nhiều người họ học
rồi anh làm pháp luân rồi á, anh lại thấy rõ hơn. Và anh xem cái sách châm cứu rất đơn giản, mà nếu anh đọc sâu thì anh bù đầu. Bây giờ anh thấy mấy cái mạch lạc cần thiết anh chỉ, và anh thấy phóng điểm ngay vô cái chỗ mà anh chỉ. Nó khác. Cho nên cái châm cứu này do cái người thiền mà tìm ra. Khi nó đau, ở đâu nó làm, làm bấm như thế này mà hết, rồi nó làm cái dấu đó. Sau ban đầu nó lấy cái gai nó chặt, và sau mới biến tới cái cây kìm chặt. Và chặn cái huyệt này, bởi vì cái người cái huyệt thông thường nó chạy đều, mà nó bệnh là nó chạy chặt, nên nó phải chặn để cái phía sau nó trở lại như cũ. Thì nó nhẹ cái tay, nó trị nó, chứ không có gì hết, rất đơn giản. Cho nhiều người đi học trong sách chỗ học về âm dương rồi ngũ hành rồi, nó học cả năm này tới năm kia làm được, học đầu quên đuôi. Còn đằng này mình thiền rồi á thì mình ở trong cái cuốn sách đó ra, mình có thể viết ra được. Phải rồi, bởi vì khi mà anh không thiền á thì cái người bệnh á, khi mà anh chăm nó hút cái thanh điển qua, nó bệnh nó yếu mà thì nó hút. Thì bây giờ anh mạnh á, anh san sẻ cho nó, mà anh hút của nó về anh viện làm pháp luân, anh dạy nó, thì anh không có mất, anh được trở động lại. Thấy không? Cho nên người thiền á mà đi châm cứu nó lại ít có mệt hơn người không thiền. Không phải, cái đó là có một cậu trẻ 20 tuổi ở Nha Trang, thì cậu chết đi sống lại 4 lần, chết đi sống lại 4 lần, rồi cô bắt ông già cậu phải quỳ xuống, đảnh lễ Thượng Đế, ta là Thượng Đế, đấng cứu thế, bây giờ buộc nhà ngươi phải đưa ta vào Sài Gòn, kiếm tên Lương Sĩ Hằng. Ông già ông nói tôi làm sao mà tôi biết được Lương Sĩ Hằng ở đâu, nhà nó ở đâu, mà tiền bạc ở đâu mà bắt tôi đi như thế này. Thì ông kia ông hạ lệnh nhất định phải đi, tôi rời khỏi đêm nay. Thì ông già cũng thấy gì cái oai linh cảm động tâm ông, không từ chối được mà đưa đi. Thì vô tới Sài Gòn tìm tôi đã bị đuổi đi Kinh Tế Mới, mà từ Sài Gòn đầy ông già xuống tới Kinh Tế Mới tìm cho ra tôi, rồi mới đối diện với tôi, ôm tôi mà khóc. Nên con đã hy sinh nửa đời người, không phụ lòng, không nhận địa vị. Ngày nay cha cảm động, cảm ơn con, và cha sẽ đưa con ra khỏi vùng này để thực hiện những gì cha muốn. Và sẽ nói những con của cha, con của cha biết rằng nó hãy về với cha. Thì trong lúc đó những người ngồi xung quanh nói: ông này không có tiền đâu mà ông kêu ông đi. À, hỏi lại ông này không có tiền mà làm sao cha kêu đi. Thì cha nói rằng: tiền của cha mà con cả cả không vũ trụ, cha sẽ uống rượu bồ đà trên vườn thanh trúc mà để đưa Phật Tám ra khỏi Việt Nam. Thì tôi bảo Phật, thì trong lúc đó không ai tin, thôi rồi thì ông đi về. Thì không bao lâu người ta tổ chức tạo sức ngoài, tôi đi xuống kinh tế mới thì nước lụt nhà tôi ngập, nằm trên giỏng nước sắp tới tiếp rồi. Thì tôi chết thì cũng ở đây thôi, bởi vì rốt cuộc phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Thì có bữa đó có một ông già, ông coi đũa không à, tới ông nắm đũa ông coi vậy. Ông nói ông không có thể ở cái nhà này được, thì không tới cho tôi trị bệnh. Rồi ông nói tôi coi tướng, ông nắm rồi ông nói, ông phải người ở nhà này, ông phải ở nhà lầu, ông không ở nhà, không có được ở cái nhà trệt, ông ở nhà lầu. Và trong lúc đó mọi người cười, đại lý kinh tế mới bụng phệ này bị đại kinh tế mới mà làm gì. Nhưng mà sau đông người ta tới kinh tế mới được ở trên khu bà Hòa Hảo, tất cả đồng bào thương lên tôi và tới nghe tôi nói chuyện. Tôi không có thuyết giảng đạo lý, nhưng tôi lấy cái chén tôi nói, tôi lấy cái ly tôi nói, tôi lấy cái ghe nói, tôi chỉ dưới nước tôi nói, ai cũng theo tôi nghe tôi nói chuyện. Và ở đó lội xung quanh nhà tôi chân, ngày nào cũng tới thăm tôi, đem khoai cho tôi, đem đồ cho tôi, gạo đồ cho tôi, giúp đỡ tôi. Đó. Thì nhà tôi ở kinh tế mới cũng vẫn đông người. Thì lúc đó tổ chức rồi, lâu thôi sao mà tôi đi xuống, tôi xuống đâu, tôi nói đâu họ nghe đâu, họ có lọt sợ. Những người làm đi ra đây có thể chứng kiến cái việc đó. Rồi tôi nói thôi thì tôi giúp rồi tôi đi về, nó không được, anh phải đi. Nếu anh không đi thì 180 mấy người sẽ chết vì sự động loạn giết nhau. Chứ tôi phải đi, bây giờ phút chót tôi phải đi, tôi biết là tôi đi như thôi. Đi ra chúng tôi đi có mấy tiếng đồng hồ, ra khỏi hải phận quốc tế mấy tiếng đồng hồ thì tạo sự khúc của Pháp cứu tôi. Đi lên đó rồi tôi nói thôi, mình được giải nghiệp rồi, không có làm nghề chăm cứu nữa. Tôi nằm tôi ngủ. Thì một cặp có cô đó, cô bị đau tim, cô vô cầu tiêu, cô chết ở trong cầu tiêu. Rồi người Pháp đồng kêu đi ra kiếm của con, ông đồng y sĩ nào có thể cứu được. Thì cái ông họ Thái đó, ông chỉ ông này, giới thiệu cho tôi, mới kêu tôi vô. Hỏi tôi được không, tôi nói là được, ông cho tôi ăn con với anh con với cô Tông không, tôi không có lấy thuốc, đóng hết cửa thuốc. Tôi chầm 15 phút ông trở lại nói chuyện với con. 15 phút ông trở lại, rồi ông nói giờ phút này cái nhà thương này tôi giao cho ông, tất cả nhà giới thiệu bếp rồi này kia cho tôi muốn cái gì đem ở đây. Tôi muốn cái gì, muốn cam, đem cam, bây giờ đồng bào mình mấy năm đâu có thấy cam Mỹ, đem cam đây tôi khai bệnh cho mọi người hai cái phát. Tôi kêu tôi nấu sữa nóng cho mấy người đó. Tôi tiếp tục tôi chăm cứu lo cho mấy người đi tới bình an, tới Manila không có người nào chết. Thì cái chuyện ơn trên cũng được, tôi tin rằng bề trên đã đưa tôi ra thì bề trên sẽ giúp tôi. Và có nói rằng trong khi tôi đi cha sẽ đưa tỷ phú gặp con và để con làm việc xứng đáng hơn. Thì tôi đi Manila thiệt là tỷ phú gặp tôi không, cái gì có cái bà đó nhà giàu có vô trong trại bà giúp đỡ. Bà dòm thấy tôi, bà cũng có thiền, mà tối bà thiền bà cứ thấy tôi hoài. Bà vô bà nói ông không phải là người tị nạn, ông cho tôi biết ông không phải là người. Tôi là tị nạn có giấy tờ tên tuổi có số đàng hoàng, không phải tị nạn. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với ông, tôi nói chuyện với ông. Còn tôi hỏi bà tin gì? Tôi cầu cơ. Tôi cơ đốc giáo mà chồng tôi cầu cơ. Thì bây giờ cầu cơ và hỏi ông Lương Sĩ Hạng là cơ bút nói được thì bạn tới, tôi sẽ nói chuyện. Còn không được, không nên tiếp xúc với tôi. Bây giờ bà cậu thì kêu nghe là bà kia có Phật duyên nên hợp tác để làm việc của tôi đề nghị. Thì đưa tôi xem rồi, tôi nói bây giờ tôi cần dùng, ở trong này không có nước. Bây giờ bà cho ông nước. Trong này không có tivi cho con nít coi, cho tivi. Bà cho bơm nước và bà cho thực phẩm, gạo, quần áo. Làm liên liên khắp tóc. Bao nhiêu cái chở tóc, hàng ngày xe vô đưa tôi rước tôi đi ra, tôi trị bệnh ra người ta. Từ đó tôi trị bệnh, rồi tôi thuyết giảng cho tất cả những người tourist quốc tế ở trong nhà của một bà chủ tịch của bang Okinawa. Tôi giảng tất cả là những người quốc tế họ, người Đức, người này kia, người đó. Tôi giảng cái phương pháp cộng đồng. Tôi kêu gọi tình thương của họ để tìm Chúa trong sự đau khổ. Bỏ tiền, cho tiền rất nhiều. Tôi đem thôi, quần áo mới tốt đem thôi. Thì một ngày số mơ tôi đi tới tối về rồi, rồi sau xe tôi là đâu không. Càng vô, từ ngày mà ông Trương Hiền, gia đình ông Trương Hiền rời khỏi rồi, tiếp tục đồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Rồi tôi thiết giảng tiền đó, tôi đem về tôi đổi tiền cho mọi người tiền đi qua. Bởi vì thấy ở Việt Nam cũng là chủ chứ có tiền không. Mà bây giờ nằm queo đó cũng chết, sợ nó tự tử, ha. Phát người 5 đồng đi qua hát lấy cứ. Đó qua hát tiền 3 đồng mới phát người 5 đồng đi qua hát. Cho đi qua hát xin này, về có đồ, đồ cho, xài không hết, bán lấy tiền, mua thuốc hút. À, rồi cứ tiếp tục, cái đó người lớp này đi, cái lớp kia. Rồi để con thì lấy giấy khai sinh lên tôi thì mua đủ đồ hết lên xuống. Rồi tôi đi trị bệnh cho cái ông Xuyến 50 năm, trị ông hết bệnh, ông rước tôi về nhà. Ở cái khu Four Best Park, cái khu đó là nghĩa là khu Billionaire ở. Vô đó tụi tôi không biết, tôi tưởng người ta đưa vô, mình vô ở gara là cùng nhé. Vô ở cái phòng lạnh 24/24. Và nói là muốn ăn cái gì là ăn. Có người ở, 4 người lo công việc cho. Hả? Muốn ăn gì ăn, khỏi làm cái gì hết. Thì gia đình tôi cứ ăn, ở ăn rồi ngủ thôi. Cho nên bà xã tôi học được chữ ăn là ít. Tới giờ nó kêu ít, nên bà ra bà ít, nhưng bà vô. Ăn là tay. Nên bây giờ bà học được chữ ít, chữ ăn lê là ăn. Đó. Sáng bà chữ ít mà bà nói không rõ tiếng Quảng Đông, bà nhít. Nhít cho ta đi ăn. Đó. Thì ở trong đó 13, gần 13 tháng. Đó. Giúp đỡ rất nhiều người. Thì tôi thấy rất vui vẻ. Và những bác sĩ, gia đình bác sĩ rất nhiều tới thì gia đình phần đông gia đình bác sĩ đó. Rồi họ làm giấy chứng nhận cho tôi, có notaire đóng dấu chứng nhận để tôi đã trị bệnh gì cho gia đình tiền hết. Tôi đi qua Canada. Cái chuyện kỳ diệu